Trước tiên phải có sự nhận thức chuẩn xác đối với Phật pháp. Sau đó chúng ta mới có thể xây dựng tín tâm, nguyện tâm để đạt đến mục tiêu của sự tu học. Phật pháp là từ 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật sáng lập ra ở miền Bắc Ấn Độ. Sau khi Phật diệt độ khoảng 1.000 năm mới chính thức truyền đến Trung Quốc. Truyền vào Trung Quốc đến ngày nay cũng sắp gần 2.000 năm rồi. Có thể nói nó có một lịch sử rất lâu dài. Thế nhưng nó cũng không thể vượt qua được nguyên tắc của lịch sử. Đó chính là bất luận một học thuyết nào khi truyền đến thời gian dài thì không thể tránh khỏi xen tạp những ý tưởng khác, nên gọi là càng truyền càng biến chất, càng truyền càng sai sự thật. Truyền thừa của Phật pháp cũng không thể tránh khỏi hiện tượng này. Thế là ở trong xã hội này ngày nay, chúng ta nhìn thấy Phật pháp chỉ ít có năm hình thức không giống nhau xuất hiện ở thế gian này. Chúng ta học Phật nếu muốn đạt được lợi ích chân thật của Phật pháp, những hiện tượng này chúng ta không thể không tỉ mỉ mà chọn lựa. Thứ này rất là phổ biến. Cho đến trên thế giới của thời hiện đại cũng đem Phật pháp xếp vào một trong sáu tôn giáo lớn. Vậy thì Phật pháp có phải là tôn giáo hay không? Phật pháp không phải là tôn giáo. Không phải là tôn giáo mà thông thường trong xã hội phần đông người quan niệm Phật pháp không giống như vậy. Bởi vì thông thường định nghĩa của các tôn giáo tối trọng yếu là nó phải có một vị thần làm chủ tể, chủ tể vũ trụ, chủ tể tất cả chúng sanh, là thần minh chí cao vô thượng. Đây là đối tượng sùng bái của họ. Việc này trong Phật pháp đích thực là không có. Phật là người, không phải là thần. Bồ Tát cũng là người, cũng không phải là thần. Phật pháp là nói bình đẳng. Địa vị của Phật, Bồ Tát và tất cả chúng sanh là bình đẳng. Cái này trong tất cả các tôn giáo khác thì nhất định không thể nào tìm ra. Người trong các tôn giáo khác không thể bình đẳng với thần, người không thể bình đẳng với Thượng Đế. Thế nhưng người trong Phật môn của chúng ta thì bình đẳng với Phật, bình đẳng với Bồ Tát. Cho nên Phật giáo nhất định không giống như người trong các tôn giáo khác quan niệm. Thế nhưng Phật giáo chính bản thân mình thì lại xưng là tôn giáo. Vì sao biến thành tôn giáo? Đem Phật, đem Bồ Tát đều xem thành thần minh để cúng bái, nên liền biến thành tôn giáo. Cầu Phật Bồ Tát cũng giống như cầu thần minh vậy, đến bảo hộ cho mình. Xem Phật Bồ Tát như thần minh, đây chính là đem Phật pháp biến thành tôn giáo. Các vị phải nên biết, tôn giáo là do cảm tin, tôn giáo là mê tín. Tông chỉ của Phật Pháp là phá mê khai ngộ, không dạy chúng ta mê tín. Chúng ta rất bội phục đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không phải Ngài sọ mũi chúng ta kéo đi. Ngài dạy mỗi một người chúng ta đều là một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, không phải là bị Ngài sọ mũi kéo đi. Việc này không ai có thể sánh được. Thế nhưng thông thường hiện tại đều đem Phật Bồ Tát xem thành thần minh. Số người đến cúng bái thật là không ít. Đây là ngộ nhận quá lớn. Không biết được Phật là lão sư của chúng ta, là lão sư mà lại biến thành thần rồi. Đơn giản mà nói, đó là vũ nhục đối với lão sư, thật là đại bất kính đối với lão sư. Cho nên đệ tử Phật chúng ta cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát cũng không ngoài hai cái ý này. Cái ý thứ nhất là phản bổn báo thị, giống như người Trung Quốc chúng ta lập bài vị cúng bái tổ tiên là hoàn toàn giống như ý này vậy. Chúng ta kỷ niệm đối với các ngài, mỗi niệm không quên đối với họ. Đây là cái ý báo ân họ. Họ có đại ân đại đức đối với chúng ta, chúng ta tạo tượng để kỷ niệm họ, là cái ý này, là cái ý kỷ niệm, mà không phải đem họ xem thành thần minh. Vậy thì sai rồi. Cái ý thứ hai thì sao? Kiến hiền tư tề. Họ cũng là phàm phu giống như chúng ta, dùng phương pháp đúng đắn tu hành, thành tựu được nhân cách vĩ đại viên mãn, đáng được chúng ta noi theo. Họ có thể làm được, ta cũng phải nên làm cho được. Cho nên nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, họ là tấm gương cho chúng ta tu học, mô phạm để tu học. Chúng ta phải hướng đến họ để học tập, phải học được giống như họ, là cái ý này. Giờ phút nào cũng nhắc nhở chúng ta. Do đó, chúng ta không nên đem họ xem thành thần minh để cúng bái. Chúng ta tôn xưng Ngài là bổn sư. Sư là lão sư. Quan hệ của chúng ta với Phật là quan hệ thầy trò. Phật là lão sư, bổn sư là người đầu tiên sáng lập ra một nền giáo dục. Người đầu tiên sáng lập ra giáo dục của Phật Đà là lão sư căn bản. Cho nên chúng ta tôn xưng với Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thông thường chúng ta xưng danh hiệu Phật phía trước còn thêm hai chữ Nam Mô. Nam Mô là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý Trung Quốc là ý của sự quy y, có cái ý lễ kính. Chúng ta chí kính hướng đến bổn sư. Nam Mô chính là cái ý chí kính. Quy y là chúng ta quay đầu. Từ tất cả những tập quán sai lầm, quay đầu lại. Chúng ta tuân thủ giáo đạo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái ý quy y. Cho nên xưng Nam Mô. Tất cả Bồ Tát đều là học sinh của Phật, học sinh đầu tiên. Hôm nay chúng ta sau 3000 năm, chúng ta cũng quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp nhận giáo dục của Phật. Chúng ta là đệ tử đời sau của Phật. Bồ Tát là học sinh những năm đầu. Quan hệ của chúng ta với Bồ Tát là bạn đồng học. Họ là huynh trưởng của chúng ta. Vì sao có thể đem huynh trưởng cũng xem thành thần minh để đối đãi? Việc này thực tế mà nói là thật quá đáng. Cho nên chúng ta phải nhận biết thật rõ ràng. Học tập của chúng ta mới có thể có thành tích được. Đã sai lầm xem Phật Bồ Tát là thần minh, nên chúng ta đi biến thành mê tín. Cho dù hảo tâm chăm chỉ tu học, bạn cũng không thể khai ngộ. Tại vì sao vậy? Bởi vì bạn đã mê tín. Tu mê thì làm sao có thể phá mê? Nên không thể phá mê, cũng không thể khai ngộ. Cần thiết phải dùng trí tuệ, phải dùng giác mà tu, mới có thể phá mê, mới có thể khai ngộ. Việc này không thể không biết, không thể không phân biệt rõ ràng. Cho nên Phật giáo không phải tôn giáo thông thường. Mấy năm gần đây, những niên đại không lâu, chẳng qua khoảng chừng 30 năm thôi. 30 năm trước vẫn còn chưa nghe qua, đã xuất hiện có Phật giáo của tà giáo. Trên nhãn má của Phật giáo lừa gạt tất cả chúng sanh. Khi đây là một hiện tượng rất đáng thương. Chúng ta phải cẩn thận, phải nhận thức rõ ràng. Bởi vì thông thường các tôn giáo hoặc giả là học thuật còn không đến nỗi hại người. Cái tà giáo đó thì hại người. Rất là đáng tiếc, người thế gian hiện tại thật đúng như lời Phật nói, những kẻ đáng thương. Vì sao họ là kẻ đáng thương vậy? Họ không phải là người không có nhận qua giáo dục. Có rất nhiều người đều nhận qua giáo dục cao đẳng, nhận được học vị thạc sĩ, học vị tiến sĩ, vẫn là tin tà giáo. Thật kỳ lạ. Đó là người thế gian hiện tại. Thật là chỉ nghe gạt, không chịu nghe khuyên. Nhận giả, không nhận thật. Đây chính là những kẻ đáng thương mà trong Phật Pháp đã nói. Thế nhưng còn có một loại nữa, cũng là cận đại mới phát hiện. Phật giáo diễn trò, hoàn toàn chú trọng hình thức, làm những việc pháp sự. Họ chỉ làm việc này. Một cái pháp hội lớn có đến mấy vạn người, mấy chục vạn người, dựa vào hình thức này để diễn trò. Tỉ mỉ mà quan sát thì không có nội dung, hoàn toàn không có liên quan đến giáo học của Phật Pháp. Biểu diễn, diễn trò, làm náo nhiệt. Việc này đều là sai lầm. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, phân biệt rõ ràng, quay đầu lại giáo dục của Phật Đà. Phật xác xác thực thực là một nhà đại giáo dục. Nếu chúng ta muốn học tập theo Phật, làm theo Phật Đà, việc giáo dục này, mục tiêu của nó là dạy chúng ta lìa khổ được vui. Khổ từ do đâu mà ra? Là việc trước tiên, cũng giống như thầy thuốc trị bệnh vậy. Trước tiên phải tìm ra căn bệnh. Cái bệnh đó của họ vì sao mà sanh ra? Trước tiên tìm ra căn bệnh, xem nó phát triển ra sao. Phật nói, tất cả khổ là từ mê mà ra. Mê hoặc. Mê cái gì vậy? Mê mất đi chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ chính là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta đối với hoàn cảnh sinh hoạt của chính chúng ta không thể không thấu hiểu. Nhân sanh chính là mình. Đối với chính mình, đối với hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình, hoàn toàn vô tri, hoàn toàn không biết gì hết, một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sằng bậy. Bạn xem, những người bái lại thần minh thì sẽ rất rõ ràng. Họ đi bái thần, hỏi tiền đồ của chính mình, hỏi tương lai của chính mình. Đây chẳng phải là đối với chính mình, đối với hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình không hề biết gì cả, nên phải đi hỏi người khác. Vì thần minh có biết được hay không vậy? Không thấy được là biết. Có người nói, vị thần này rất là linh. Tôi hỏi họ, họ biết được tôi rất linh. Tôi cũng gặp được, có một số đồng tu nói với tôi, thần minh ở nơi kia rất là linh hiển. Họ thường hay đi. Tôi liền hỏi ngược lại họ, giả như vị thần minh này, 100 người đi hỏi mà 100 người đều linh, tôi tin tưởng thần minh này rất linh. Nói 100 người đi cầu mà chỉ có một mình bạn là linh, đó là do vận may của bạn đến đúng dịp, không phải thần minh có thể dự biết. Một người có đầu óc tỉnh táo sáng suốt một chút thì sẽ dễ dàng nhận ra. Bạn đi bái thần, thần bảo hộ bạn phát tài. Không sai, hôm nay quả nhiên phát tài. Đó là do trong vận mạng bạn có, không bái thần cũng phát tài. Vừa bái thần thì cũng đúng lúc, liền cho rằng thần minh linh hiển. Khi những người khác đi cầu khẩn, vì sao họ không phát tài được vậy? Chỉ riêng bạn phát tài thăng quan. Có thể thấy, cái quyền này không ở trên tay của thần minh thao túng. Đây đều là vô tri mê tín, hoàn toàn mê mất đối với chính mình và hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình. Đây là nguồn gốc của tất cả khổ nạn. Cho nên phương pháp giáo học của Phật chăm chú vào cái nhân tố này. Phật đề xướng phá mê khai ngộ. Hay nói cách khác, Phật dạy chúng ta nhận thức chính mình chuẩn xác, nhận thức hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình, là một người chân thật giác ngộ mà không mê hoặc. Tư tưởng kiến giải ngôn hạnh của chúng ta hoàn toàn phù hợp với chân tướng sự thật, vậy thì không mê. Như vậy mới có thể được lợi lạc, lìa khổ được vui. Có thể thấy được, đây là lìa khổ được vui. Phật không nói Ngài có năng lực giúp bạn lìa khổ, Ngài có năng lực giúp bạn an vui. Phật không có nói như vậy. Phật chỉ là dạy bảo chúng ta đem kinh nghiệm tu học của Ngài đưa ra cho chúng ta tham khảo. Thuần túy là giáo học. Trong Phật giáo không có mê tín. Do đó, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian, giảng kinh nói pháp 49 năm. Tất cả đều là đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh vì chúng ta mà nói rõ ra mà thôi. Nếu như thông suốt rồi, liền biết được phải nên làm thế nào để tư duy, làm thế nào để làm theo, làm thế nào để sinh hoạt, khiến cho cả đời này của chúng ta trải qua được rất hạnh phúc, rất an vui, gia đình chúng ta mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, thế giới hòa bình. Việc này đích thực là có thể đạt đến, không phải là việc giả dối. Bởi vì những thứ này không phải là dựa vào người khác, không phải nương tựa người khác. Phật là dạy chính chúng ta. Mọi người chăm chỉ nỗ lực mà làm, trồng nhân thiện ác được quả thiện. Phật dạy bảo chúng ta như vậy, không phải may mắn mà được, không phải dựa vào sức mạnh bên ngoài, đó là bảo hộ gia trì mà được. Đó là giả, không đáng tin cậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.